Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Bảy ngày 11 tháng Giêng năm 2025, thứ Bảy sau lễ Hiển Linh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 3 từ câu 22 đến câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đi tới miền Giu-đê, người ở lại nơi ấy với các ông và làm phép rửa. Còn ông Gioan, ông cũng đang làm phép rửa tại Enon gần Salim, vì ở đấy có nhiều nước và người ta thường đến chịu phép rửa. Lúc ấy, ông Gioan chưa bị tống giam. Bấy giờ, có một cuộc tranh luận xảy ra giữa các môn đệ của ông Gioan và một người Do Thái về việc thanh tẩy. Họ đến gặp ông Gioan và nói: "Thưa thầy, người trước đây đã ở với thầy bên kia sông Giô-đan và được thầy làm chứng cho, bây giờ ông ấy cũng đang làm phép rửa và thiên hạ đều đến với ông ấy." Ông Gioan trả lời: "Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do trời ban. Chính anh em làm chứng cho thầy là thầy đã nói: tôi đây không phải là đấng Kitô, mà là kẻ được sai đi trước mặt người. Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của thầy. Niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn. Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi."
Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong mùa vọng và mùa Giáng sinh, giáo hội mời gọi chúng ta nhiều lần ngang qua các trang tin mừng, lắng nghe sứ điệp, chiêm ngắm chân dung và cuộc đời của Thánh Gioan tại giả. Bởi vì sứ điệp và cuộc đời của thánh nhân có tầm quan trọng đặc biệt cho cách chúng ta đón nhận Đức Kitô, sống gắn kết với Đức Kitô và loan báo Đức Kitô. Đoạn kết tin mừng hôm nay được khép lại với câu nói của Gioan tiền hô: "Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi." Nói là kết, nhưng nó lại mở ra cho một tương lai và hy vọng mới. "Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi" đã trở thành phương châm sống cho vị tiền hô của đấng cứu thế. Giữa lúc uy tín của Gioan lên như diều gặp gió, mọi người từ khắp nơi ai ai nghe thấy tên của ông cũng đều nghiêng mình kính cận, đến nỗi nhiều người muốn tôn ông lên là ngôn sứ vĩ đại, là đấng Messia. Tuy nhiên, ông đã đứng đúng ở vị trí của mình là tiền hô, kẻ dọn đường cho đấng cứu thế. Vì vậy, ông đã thẳng thắn tuyên bố: "Tôi không phải là đấng Kitô. Đấng ấy đến sau tôi không đáng cởi quai dép cho người." Thánh Gioan tại giả đã nhận ra vai trò và sứ mạng của mình là tiền hô cho Thiên Chúa. Cả cuộc đời của Ngài đều loan báo về đấng Kitô. Điều nổi bật nơi Gioan mà chúng ta cần học hỏi, đó là Ngài đã sống trong sự khiêm tốn, nhận ra vai trò của mình. Thánh Gioan đã sống, làm chứng và chết về điều đó trong niềm vui sâu xa, miễn làm sao Đức Kitô được người khác nhận biết. Lời khẳng định thứ hai của Thánh Gioan tiền hô với các môn đệ của Ngài là: "Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của thầy. Niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn." Thưa quý ông bà và anh chị em, cộng đoàn giáo xứ giáo hội là của Chúa chứ không phải là của người được Chúa sai đến. Con người chúng ta dễ bị cám dỗ chạy theo danh vọng và địa vị mỗi khi làm được điều gì đó cho người khác. Có khi khoe khoang và kể lể công trạng của mình cho người khác khen ngợi. Chúng ta giành vị trí làm chú rể muốn thuộc về Chúa, làm cho Chúa nhỏ lại để mình được lớn lên. Lắm khi tưởng chừng như chúng ta làm việc nọ việc kia, dạng thật hay, xả thân phục vụ, làm từ thiện, xây dựng công trình nọ, công trình kia, đóng góp cho nhà Chúa nơi này nơi nọ, nhưng thực sự lại ngầm ý để được người đời ca tụng, thích thú vì những lời khen tặng và coi như công trạng của mình. Để rồi thay vì Chúa được vinh danh thì mình được vinh danh, thay vì Chúa được mọi người biết đến thì đấng này, đại dân nhân này được tri ân, được khắc tên và được lưu danh. Cuối cùng thì Chúa phải mắc hút vì tôi mới là quan trọng. Hãy nhớ rằng Chúa mới là chú rể, hội thánh địa phương hay hoàng vũ là hiền thê của Chúa trong tình yêu Giê-xu. Còn những ai được Chúa sai đến chỉ là phù rể, mà phù rể thì lo chuẩn bị cho người ta đón chú rể đến và vui mừng khi chú rể gặp được cô dâu, chứ không phải mình giành vị trí của chú rể. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy trở thành tiền hô cho Chúa trong xã hội hôm nay, đồng thời sống đúng với tư cách của người tiền hô, để người phải lớn lên, còn tôi phải lu mờ đi. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con biết noi theo gương sáng của Gioan tiền hô khi xưa, luôn sống theo tinh thần đến để phục vụ, chứ không phải để được người khác phục vụ, để Chúa được lớn lên, còn chúng con thì phải lu mờ đi. Amen.
Xin cho con trở nên bé nhỏ để con dễ nghe tiếng Chúa, để con thấy Chúa hiện diện trong hết mọi biến cố đời con. Xin cho con tình yêu thấm nồng để con sống trong niềm hy vọng, biết âm thầm lặng lẽ hy sinh cùng tự Chúa với lòng chung
trinh.
Con an vui sau khiêm nhường thân thân trong hân hoan Chúa chính là lẽ sống con suốt đời. Cho con vui theo bước đường Chúa đi, con đường thật giá, dù gian nguy con đừng hề xa xỉ. Cho con vui vì bao thống khổ để chia sớt cùng với Chúa, cảm thông với những đau buồn đang chịu nặng trong cõi lòng ai. Xin cho con hiệp thông với Ngài bao khốn khó trong đời nhân loại, bao ưu hoài hồn vực hôn tươi để tình yêu sáng đẹp muôn nơi. Con an vui sau khiêm nhường dấn thân trong hân hoan Chúa chính là lẽ sống con suốt đời. Cho con vui theo bước đường Chúa đi, con đường thấp giá, dù gian nguy con đâu hề xa đi. Tình yêu mến hoa trắng.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Sáng thứ Năm, ngày 9 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh nhân dịp năm mới 2025. Trong dịp này, Đức Thánh Cha trình bày mối quan tâm và lập trường của tòa thánh trước những điểm nóng trên thế giới, đồng thời đề nghị những hướng đi để xây dựng hòa bình và xã hội. Buổi tiếp kiến diễn ra tại hội trường Sách Lành ở lầu trên phía cuối đền thờ Thánh Phêrô, giống như những năm trước đây. Hiện diện trong buổi tiếp kiến lúc 10 giờ có đại diện của 184 quốc gia và một số tổ chức quốc tế có tương quan với tòa thánh trên cấp đại sứ, cùng với đại diện của chính quyền Palestine. Ngoài ra cũng có đại diện của Liên hiệp Âu Châu và Hội hiệp sĩ Malta. Trong số các vị hiện diện, có 92 vị đại sứ thường trú. Ngoài ra các vị đại sứ khác từ các nhiệm sở ở Âu Châu cũng đến Vatican trong dịp này. Về phía tòa thánh, có Đức Tổng giám mục Ezra Peñatara, Phụ tá Quốc vụ Khanh và Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher, cùng với các vị phó tổng thư ký của mỗi phân bộ. Mở đầu cuộc gặp gỡ, đại sứ Cộng hòa Ship cạnh tòa thánh, ông Chuck Polides, liên trưởng đoàn ngoại giao, đã đại diện mọi người chúc mừng Đức Thánh Cha nhân dịp đầu năm mới và nhắc đến những hoạt động của ngài đã mang lại những hướng đi cho cộng đồng các dân nước. Trong diễn văn đáp từ, Đức Thánh Cha đã cảm ơn đại sứ liên trưởng và chào thăm cũng như chúc mừng các vị đại sứ, nhưng giọng nói còn bị khàn vì mới bị cảm. Đức Thánh Cha đã để một đức ông đọc thay bài diễn văn. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha nói rằng, đáng tiếc là chúng ta bắt đầu năm nay trong khi thế giới đang bị xô xé vì nhiều cuộc xung đột lớn nhỏ, hơn kém được biết đến, và cả việc tái xuất hiện những vụ khủng bố đáng kinh tởm như mới xảy ra tại Magdeburg bên Đức và New Orleans ở Mỹ. Chúng ta cũng thấy rằng tại bao nhiêu nước ngày càng có những bối cảnh xã hội và chính trị bị căng thẳng vì những mâu thuẫn gia tăng. Chúng ta đứng trước các xã hội ngày càng bị phân cực, trong đó có âm ỉ một cảm thức chung sợ hãi và nghi kỵ đối với tha nhân và đối với tương lai. Điều đó trở nên trầm trọng vì tiếp tục có những tin giả được loan ra, không những xuyên tạc sự thật, nhưng còn bóp méo các lương tâm, tạo nên những nhận thức sai lầm về thực tại và tạo nên bầu không khí nghi kỵ, nuôi dưỡng oán ghét, làm thương tổn an ninh của cá nhân và cuộc sống chung dân sự, cũng như sự ổn định của nhiều quốc gia. Trước tình trạng đó, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, điều tôi cầu mong cho năm mới này là năm thánh có thể mang lại cho tất cả mọi người, dù là Kitô hữu hay không, một cơ hội để suy nghĩ lại những tương quan liên kết chúng ta, như những cá nhân và cộng đồng chính trị, để vượt thắng tiêu chuẩn đối nghịch, đụng độ, và thay vào đó là theo đuổi tiêu chuẩn gặp gỡ, để thời kỳ chúng ta mong đợi, không thấy chúng ta lang thang tuyệt vọng, nhưng là những người lữ hành hy vọng, tức là những cá nhân và cộng đoàn tiến bước quyết tâm xây dựng một tương lai hòa bình. Đằng khác, đứng trước đe dọa ngày càng cụ thể về một thế chiến, ơn gọi của ngành ngoại giao là tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đối thoại với tất cả mọi người, kể cả những người đối thoại bị coi là gây khó chịu nhất hoặc không được coi là hợp pháp để thương thuyết. Đó là con đường duy nhất để phá vỡ những xiềng xích oán thù kìm hãm và để tháo gỡ những vũ khí ích kỷ, tự kiêu và cao ngạo của con người, vốn là căn cội của mọi ý chí chiến tranh tàn hại. Trong phần kêu gọi cụ thể, Đức Thánh Cha nói, tôi lặp lại lời kêu gọi ngừng chiến và trả tự do cho các con tin Israel tại Gaza, nơi mà tình trạng nhân đạo rất trầm trọng và đáng kinh tởm, và tôi kêu gọi để nhân dân Palestine nhận được tất cả những trợ giúp cần thiết. Tôi cầu mong rằng người Israel và Palestine có thể tái tạo những cây cầu đối thoại và tín nhiệm nhau, đi từ những điều nhỏ bé nhất, để các thế hệ tương lai có thể sống cạnh nhau trong hai quốc gia hòa bình và an ninh, và Jerusalem là thành phố gặp gỡ, trong đó các tín hữu Kitô, Do Thái và Hồi giáo sống hòa hợp và tôn trọng nhau. Đức Thánh Cha tha thiết kêu gọi mang lại hy vọng cho Syria và Liban sau những năm chiến tranh, có thể tìm được con đường ổn định. Cộng đồng quốc tế cần giúp Syria trở thành một nơi mà mọi người dân có thể sống chung hòa bình, kể cả các tín hữu Kitô, làm sao để họ cảm thấy mình là những công dân trọn vẹn và tham gia vào công ích của đất nước.
Tin Vashava, Ba Lan. Hơn 20.000 bạn trẻ Ba Lan đăng ký dự năm thánh. Hơn 20.000 người trẻ Ba Lan sẽ tham dự những ngày năm thánh dành cho giới trẻ tại Roma từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 năm nay, và việc đăng ký vẫn tiếp tục. Dự án cho chương trình này gọi là Nhà Ba Lan đang được chuẩn bị và đức cha Gregor Sukodonsky, giám mục phụ tá giáo phận CFC, chủ tịch hội đồng mục vụ giới trẻ Ba Lan thuộc hội đồng giáo mục nước này, đã đến Roma để chuẩn bị trụ sở chính cho biến cố này. Đức cha nói với chương trình Ba Lan của Đài Vatican rằng, chúng tôi hy vọng hơn 20.000 người trẻ từ Ba Lan sẽ đến Roma trong dịp này. Vì thế, chúng tôi muốn chuẩn bị toàn bộ hậu cần cũng như chăm sóc khía cạnh tinh thần của người trẻ trong thời gian họ ở Roma, vì chúng tôi biết rằng cuộc hành hương này là một thời điểm quan trọng bước qua cửa thánh tại đền thờ Thánh Phêrô và lãnh nhận ơn toàn giác. Một tuần lễ lưu lại tại Roma đối với những người trẻ cũng bao hàm những thời gian rảnh rỗi. Đức cha Sukodonsky đã có nhiều kinh nghiệm trong việc chuẩn bị và điều hành nhiều cuộc gặp gỡ giới trẻ trong ba triều đại giáo hoàng, và ngài xác tín rằng những người trẻ được kinh nghiệm về những biến cố này có thể truyền lại cho con cháu của họ. Những ngày năm thánh giới trẻ này được tổ chức trong sự cộng tác với phân bộ loan báo tin mừng do Đức Tổng giám mục Fisichella đảm trách.
Tin Vatican, hội nghị cấp cao về việc bảo vệ trẻ em. Ngày 3 tháng 2 tới đây, một hội nghị cấp cao về vấn đề bảo vệ trẻ em sẽ diễn ra tại Vatican, với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco và có chủ đề là Chúng ta hãy yêu thương và bảo vệ các trẻ em. Tham dự hội nghị cấp cao vừa nói sẽ có cả các vị đại diện chính trị quốc tế. Cha Enzo Fortunato, dòng Francisco Viện Tu, trưởng ban thông tin của đền thờ Thánh Phêrô cho biết như trên, hôm 8 tháng Giêng vừa qua, đồng thời nói rằng một trong các đề tài của hội nghị là nạn lạm dụng trẻ em, như Đức Thánh Cha đã trình bày trong bài huấn giáo tại buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư, ngày 8 tháng Giêng vừa qua tại Đại Thính đường Phaolô thứ 6.
Tin Ấn Độ. Đức Hồng Y Philippe Neri Terao chính thức nhận nhiệm vụ Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Hôm 1 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Philippe Neri Terao chính thức đảm nhận vai trò Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, gọi tắt là FADC. Đức Hồng Y Philippe là Tổng Giám mục Giáo phận Goa, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ. Đức Hồng Y kế nhiệm Đức Hồng Y Chakmangbo, Tổng Giám mục Yangon, Myanmar, người đã đảm nhận nhiệm vụ này trong 2 nhiệm kỳ. Đức Hồng Y Terao được vào làm Chủ tịch của FADC tại cuộc họp Ủy ban Trung ương gần đây nhất được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan vào ngày 22 tháng 2 năm 2024. Đức Hồng Y Pablo Virgilio David, Giám mục Giáo phận Caloocan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, đảm nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch FABC, trong khi Đức Hồng Y Tarsicio Kikuchi, dòng ngôi lời, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Tokyo, Nhật Bản, vẫn tiếp tục giữ chức vụ Tổng Thư ký FABC. Liên Hội đồng Giám mục Á Châu bao gồm các giám mục Nam, Đông Nam, Đông và Trung Á, quy tụ các thành viên của 15 hội đồng giám mục Công giáo Á Châu, bao gồm các hội đồng giám mục Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam, Lào và Campuchia, Malaysia, Singapore, Brunei, Indonesia, Timor-Leste, Philippines, Hàn Quốc, Nhật Bản, cũng như hội đồng giám mục Trung Á và hội đồng giám mục khu vực Trung Quốc. Ngoài ra, còn có các thành viên liên kết như các giám mục Macau, Hồng Kông, Mông Cổ, Nepal và Novosibirsk.
Tin Los Angeles, Hoa Kỳ. Giáo phận Los Angeles đón tiếp nạn nhân hỏa hoạn. Nhiều giáo xứ Công giáo thuộc Tổng giáo phận Los Angeles, bang California, bên Mỹ đang mở cửa đón tiếp dân chúng phải rời bỏ gia cư để tránh cuộc hỏa hoạn khủng khiếp đang tàn phá vùng này. Trang mạng Angelus Magazine của Tổng giáo phận đã đăng tải lời kêu gọi của Đức cha Jose Gomez, Tổng giám mục sở tại, nói rằng: Xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho tất cả những người đang chịu đau khổ vì nạn cháy rừng ở miền Nam California. Tâm hồn tôi cũng lo âu cho những người láng giềng của chúng ta đã phải bỏ gia cư và mất sản nghiệp. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ và cầu nguyện cho các nhân viên cứu hỏa cũng như những nhân viên cứu trợ. Tại khu vực Pacific Palisades ở mạng Tây Los Angeles, nhà thờ Corpus Christi đã bị hỏa hoạn, trong khi nhiều giáo xứ ở trong các khu vực phải di tản. Cho đến nay, khoảng 130.000 người đã phải tản cư và hơn 1.000 nhà cửa bị thiêu hủy. Chính quyền đã huy động hơn 7.500 người để chống hỏa hoạn. Hỏa hoạn bộc phát ở vùng Los Angeles vì hạn hán và gió nóng thổi mạnh vượt ra ngoài khả năng kiểm soát, đã có nhiều người thiệt mạng và 130.000 người phải bỏ gia cư để di tản. Tổng thống Biden đã tuyên bố vùng hỏa hoạn là miền bị thiên tai, đồng thời ông phải hủy bỏ chuyến viếng thăm tại Ý, trong đó cả chương trình gặp Đức Thánh Cha vào thứ Sáu ngày 10 tháng Giêng cũng bị hủy bỏ. Tổng thống Biden muốn viếng thăm Ý từ ngày 9 đến ngày 12 tháng Giêng này trước khi giả từ chức vụ. Ông muốn gặp Đức Thánh Cha vào sáng thứ Sáu ngày 10 tháng Giêng để trao đổi những cố gắng kiến tạo hòa bình trên thế giới. Và ông cũng gặp Tổng thống Sergio Mattarella và bà Thủ tướng Giorgia Meloni của Ý, nhưng nay dự án này bị hủy bỏ vì hỏa hoạn. Tin Kherson, Ukraine. Một linh mục công giáo Ukraine Đông Phương bị thương khi cử hành lễ hiển linh. Một linh mục công giáo nghi lễ Đông Phương tại Ukraine, cha Ivo Maka, đã bị thương trong lúc đi cử hành lễ Chúa hiển linh gần thành phố Kherson ở miền nam Ukraine. Trên đường đi hôm 6 tháng Giêng, cha Maka bị thương vì những mảnh của một máy bay không người lái rơi trúng xe của cha ở Zelenika, gần Kherson. Cha cũng là giám đốc Caritas giáo phận Kherson và cư ngụ cùng với các chủng sinh ở Trohobych. Rất may các chủng sinh cùng đi với cha trên xe không bị thương, còn cha bị đưa vào nhà thương để lấy các mảnh bom bị ghi vào chân. Cha Iho Maka phục vụ tại vùng Kherson từ 15 năm nay vì thuộc nghi lễ Đông Phương. Cha Maka có gia đình và 4 người con. Tại vùng Kherson, các tín hữu chính thống mừng lễ Giáng sinh theo niên lịch Juliano ngày 6 và 7 tháng Giêng vừa qua. Quân đội Nga tấn công một xe khách bằng máy bay không người lái ở khu vực Sumensko, làm cho một công chức thành phố bị thiệt mạng và 8 người khác bị thương. Nga tiếp tục tấn công tại các địa điểm khác bằng máy bay không người lái trong dịp lễ Giáng sinh và lễ Chúa Hiển Linh. Đặc biệt hôm áp lễ Giáng sinh, ngày 24 tháng 12 và sáng ngày 25 tháng 12 năm 2024, Nga tấn công ồ ạt với hơn 70 tên lửa, kể cả các tên lửa đạn đạo, cùng với hơn 100 máy bay không người lái, gây chết chóc và làm bị thương nhiều người dân Ukraine, nhưng mục tiêu chính vẫn là phá hủy cơ cấu hạ tầng năng lượng điện của nước này. Theo phúc trình của Sứ bộ theo dõi nhân quyền của Liên Hiệp Quốc ở Ukraine, công bố ngày 31 tháng 12 năm 2024 vừa qua, trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11 năm ngoái, có 545 thường dân Ukraine bị tử vong và 3.082 người bị thương.
Tiếp tục chương trình,
kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt ta, hãy thân cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ vừa rồi, chúng ta đã kết thúc đề tài nói về những ý nghĩa khác nhau của tự do. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ bàn về đề tài tự do và những ảnh hưởng của nó. Hạnh phúc, ý nghĩa cuộc sống của đời này tùy thuộc vào tự do. Mức độ xác định giá trị đời sống của mỗi người có lẽ là tầm mức tự do mà người ấy đã đạt được trong đời mình. Tuy nhiên, món quà tế nhị này là một đặc quyền, là mục tiêu con người phải đạt đến để có một cuộc sống an lành, ý nghĩa và giá trị. Tự do là con đường đi lên, nhưng cũng là con đường thênh thang đưa con người vào chỗ tự hủy diệt, tự đánh mất chính mình khi tự do không được dùng theo chiều hướng xây dựng, được hướng dẫn bởi lòng mến và sự tự chế. Tự do, món quà vô cùng quý giá của kiếp người. Chúng ta cần có thái độ trân trọng và dùng nó để làm cho cuộc đời mình sáng lên như lời cảm tác của Nguyễn Khắc Quỳnh khi ngâm nga bài Ham Muốn của Mạnh Tử. Tự do như ánh mặt trời, mong sao soi tỏ cuộc đời tối tăm. Ai trong chúng ta đã hoàn toàn và thật sự hài lòng về cuộc sống của mình? Nếu thành thật với bản thân, chắc chắn chúng ta phải thú nhận rằng chúng ta còn bị ràng buộc bởi nhiều điều. Vì thế, chúng ta cần suy ngẫm một cách hết sức nghiêm chỉnh về điều này. Làm sao để có được tự do? Làm sao để có thể giữ được món quà vô giá này? Nếu vướng bận, làm sao chúng ta có thể tự giải thoát chính mình? Con đường đưa đến tự do là một tiến trình phức tạp, tế nhị, đòi hỏi nhận thức sâu xa về những ràng buộc. Phẩm chất của đời người thật sự liên hệ mật thiết với tiến trình xây dựng tự do cho bản thân qua việc tự giải thoát mình khỏi những suy nghĩ, ưu tư chủ quan hay những bám víu và ham muốn làm nặng trĩu tinh thần, tâm tư và tình cảm, cũng như hành vi và ngay cả cơ thể chúng ta nữa. Chúng ta thấy rằng, cuộc đời bao gồm những niềm vui sướng và những nỗi thống khổ. Hai thực tại này đan xen với nhau và trải dài trong đời mỗi người. Ai ai cũng mong muốn và nỗ lực để làm tăng phần vui sống và giảm nhẹ nỗi khổ đau cho mình. Phải, chúng ta là tác giả của đời mình. Vì thế, chính mình mang trách nhiệm và phẩm chất cuộc sống. Một cuộc đời bay bổng trên không là trên mặt đất hay chìm nghỉm trong đất bùn. Chúng ta không phủ nhận vai trò của môi trường, nhưng trách nhiệm chính vẫn là của bản thân mình. Chúng ta có tự do để nắm lấy vận mệnh đời mình, để giải thoát nó hay để ràng buộc đời mình vào những gì mang tính tạm thời, những thứ không thật sự làm gia tăng giá trị và chất lượng sống cho cuộc đời.
Thật cho đời này ban tôi ơi, trái tim người đã tắt lửa rồi, khi quay mình đam mê bóng tối, còn tìm nơi đâu tiếng reo lửa vui. Thật cho đời này ban tôi ơi, thật cho đời hạnh phúc yêu người, trái tim hồng lung linh ánh sáng, soi lối người gặp được Giê-xu. Mỗi ngày đừng ngần ngại tràn đầy hơi ấm xua tan băng giá trái tim mùa đông, người sẽ hết lạnh lùng gian dối, đẹp từ bóng tối vươn lên mặt trời, rồi bóng thấy
con nơi thắm, đời con vui sướng chưa chạm thiên đường. Sắp cho đời này ban tôi ơi, trái tim người đã sắp lửa rồi. Khi quanh mình đam mê bóng tôi, còn tìm nơi đâu tiếng reo lửa vui. Thắp cho đời này ban tôi ơi, thắp cho đời hạnh phúc yêu người. Trái tim hồng lung linh ánh sáng, ta lối người gặp được Giê-xu. Đừng ngâm nén toàn ăn lửa mến, đặt thầy nén đến cho ta mỗi ngày. Đừng ngâm nén chăn đầy hơi ấm, xua tan băng giá trái tim mùa đông. Người sẽ hết lạnh lùng xa xôi, đạp từ bóng tối vươn lên mặt trời. Rồi bóng thấy mình còn mưa thấp, trời còn vui sướng chưa chạm thiên đường. Cho đời này ban tôi ơi, trái tim người đã tắt lửa rồi. Khi quanh mình đam mê bóng tôi, còn tìm nơi đâu tiếng reo lửa vui. Thắp cho đời này ban tôi ơi, thắp cho đời hạnh phúc yêu người. Trái tim hồng lung linh ánh sáng, soi lối người gặp được Giê-xu. Mỗi ngày từng ngọn nến tràn đầy hơi ấm, xua tan băng giá trái tim mùa đông. Người sẽ hết lạnh lùng gian dối, đạp từ bóng tối vươn lên mặt trời. Rồi bóng thấy mình còn nơi thắm, trời còn vui sướng chưa chạm thiên đường.
Câu chuyện sau đây sẽ nêu rõ vấn đề này. Một đệ tử hỏi thầy mình rằng, làm sao để con được giải phóng? Thầy nói, hãy tìm cho ra cái gì đã trói buộc con. Sau một thời gian, người đồ đệ trở lại và nói, không có ai trói buộc con. Lúc ấy, thầy mới trả lời rằng, vậy tại sao con tìm cách giải phóng? Nghe lời này, người môn đệ hiểu và được giải phóng. Vậy, những cản trở của cuộc sống ở ngoài hay ở trong chúng ta? Không thể phủ nhận rằng đời mình ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Tuy nhiên, nguyên nhân sướng khổ không đâu khác hơn là những gì phát xuất từ chính bản thân mình. Quan trọng hơn cả là do những gì trong đầu chúng ta, như ý nghĩ, tư tưởng. Chúng ta chờ đợi mọi sự xảy ra như quan điểm của chúng ta về hạnh phúc, về thành công, về yêu thương, vân vân. Với những ý nghĩ hình thành do quan điểm riêng đó sẽ che khuất không cho chúng ta đủ sáng để thấy cái hạnh phúc quanh mình mang nhiều sắc thái. Ý nghĩ sẵn có trong đầu óc mình cũng làm cho chúng ta mất đi độ nhạy cảm của nhận thức, của cảm xúc. Vì đau khổ hay hạnh phúc mà chúng ta cảm nhận chính là do sự trùng khớp của thực tại với những gì chúng ta nghĩ và chờ mong, những gì mà chúng ta đã nghĩ sẵn trước. Những ý nghĩ có thể gọi là tiềm chế đó, cản trở chúng ta mở tâm, mở lòng và mở trí để đón lấy thực tại như nó là một cách tự nhiên và khách quan. Chúng ta dường như bị nô lệ bởi những quan điểm, sự mong ước và lòng ham muốn có sẵn trong đầu. Vì thế, hạnh phúc hay khổ đau là do chúng ta lái thực tại sao cho ăn khớp với những điều mà chúng ta đã tiềm chế sẵn trong đầu. Hai lĩnh vực này nếu ăn khớp với nhau, chúng ta sẽ sung sướng. Nếu không, chúng ta sẽ khổ sở, bất an hay hụt hẫng. Lão Tử trong Đạo Đức Kinh đã cho chúng ta thấy rõ quan điểm này. Đẹp, xấu, thiện ác đều là quan niệm của loài người cả. Đạo không phân biệt như vậy. Chỉ vận động không ngừng thôi, hết giai đoạn này sang giai đoạn khác. Mỗi giai đoạn có nhiệm vụ của nó là chuẩn bị cho giai đoạn sau. Cuối cùng là trở về đạo. Không có giai đoạn nào quan trọng hơn giai đoạn nào. Tuổi tác hay vạn vật cũng vậy. Không có quý tiền, không có họa phúc, mà do ý nghĩ từ trong tâm trí con người. Chính bản thân đã tạo nên tiêu chuẩn cho thước đo hạnh phúc và bất hạnh, rồi mình lại bị dính chặt vào đó như một tên nô lệ. Vấn đề chính yếu và khó xử là chúng ta thường là những người nô lệ của bản thân mình. Chẳng hạn, có những người làm lương tháng 2 triệu đồng, họ đã cảm thấy là may mắn vì nghĩ rằng bao nhiêu người thất nghiệp và vất vả hơn. Nhưng có người lương 12 triệu mà vẫn chưa thấy hài lòng, hậm hực vì nghĩ rằng mình có nhiều khả năng. Đó là ý nghĩ vẫn ở mãi trong đầu óc với lý luận rằng mình phải có điều nọ điều kia cho giống bạn bè hay như thế mới đáp ứng đủ nhu cầu của mình. Đáng ra, lẽ ra mình phải, vân vân. Những tư tưởng ấy cứ làm anh ta bứt rứt mãi. Các thánh hiền Đông Phương cũng nhắc nhở chúng ta rằng, khổ không phải chỉ do luật tự nhiên chi phối, không chỉ do ngẫu nhiên tác tạo, mà phần lớn bởi lòng ham muốn bất tận do con người tự chuốc lấy. Tác giả John Stuart Mill còn chỉ cho chúng ta một lối khác để tránh khổ hay để xây dựng hạnh phúc, đó là tôi học được cách tìm thấy hạnh phúc của mình bằng cách giới hạn những ước vọng hơn là cố thỏa mãn chúng. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Đôi khi phải mất một điều mới thấy rõ mình có bao nhiêu. Có đôi khi cách xa một lần chợt hiểu ra tình là vương vấn. Đôi khi tuổi nào cũng mới nhận thấy thời giờ thật quý và niềm vui đến đông thật đầy là từ khi đã qua sầu cay. Một nhịp khởi đầu, hãy đứng lên hãy vững tin bởi thất bại sẽ lại là mẹ của thành công. Dù sóng gió dù thách đố hãy luôn có trong hết mình sẽ chia hết tình. Hôm nay theo vất vả, mai ngày gặt hoan. Bài sẽ lại là mẹ vừa thành công. Dù sóng gió dù thách đố hãy luôn có trong hết mình sẽ chia hết tình. Hôm nay gieo vất vả, mai ngày gặt
kết nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
bởi Chúa là đấng tạo thành chúng ta. Chúng ta được phong phú trong những khác biệt của chúng ta. Nhờ danh con một Chúa, Chúa đã quy tụ chúng ta, làm cho chúng ta phong phú trong hiệp nhất nên một. Nào chúng ta cùng mang đến đây những ân huệ khác biệt. Nào chúng ta hát mừng cao vời, chỉ có một niềm tin cây mến. Nào chúng ta cùng mang đến đây những ân huệ khác biệt, dù khác nhau sắc vẻ bên.
Ngày xưa, có một ngôi làng nhỏ nằm trong thung lũng xanh mát, được bao quanh bởi đồi núi. Cuộc sống người dân thật cơ cực nhưng chan chứa tình yêu thương. Họ có một thói quen rất đặc biệt, đó là san sẻ thực phẩm hay đồ dùng cho nhau một cách kín đáo và tế nhị. Cứ mỗi lần mở cửa nhà mình, họ thấy trước cửa nhà một rổ rau tươi, một nắm gạo thơm, một vài con cá, hoặc đôi khi là quần áo. Chẳng ai biết những món quà ấy đến từ đâu, nhưng ai cũng cảm thấy lòng mình rạo rực sự ấm áp. Một lần, bà Hoa, một bà cụ quá bụa sống ở rìa làng, nhận được một bó củi khô ngay trước cửa nhà. Bà nhìn quanh không thấy bóng người, chỉ có gió lướt qua khe cửa. Để đáp lại, bà dành cả buổi chiều đan một đôi găng tay len, rồi đặt chúng trước cửa nhà của một cô bé mồ côi trong làng. Cứ như thế, vòng tròn tử tế lan tỏa khắp ngôi làng. Điều đặc biệt là không bao giờ có ai nhận mình là người trao quà. Mọi người đều âm thầm cho đi, và hạnh phúc của họ là được chứng kiến sự vui vẻ trên gương mặt người khác. Trong một lần giải thích thắc mắc cho vị khách phương xa về thói quen tốt đẹp của người dân trong làng, và làng nói, chúng ta được sống, được yêu thương, đã là món quà lớn nhất. Vì thế hãy chia sẻ niềm vui ấy cho người khác. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sự tử tế là một nét đẹp trong phong cách sống của con người. Giá trị của sự tử tế luôn là thước đo của những chuẩn mực đạo đức và có một sức mạnh to lớn trong cuộc sống. Một xã hội văn minh lành mạnh không được đo lường bằng tiền bạc hay tri thức, nhưng nó được quyết định bởi sự tử tế của con người. Chúng ta có thể nói rằng ngôi làng nhỏ trong câu chuyện trên là một ngôi làng văn minh, vì nơi đó có những người tử tế, những người biết cho đi, những người mang đầy tình thương để trao ban, những người không quy về mình nhưng luôn hướng đến tha nhân. Và câu chuyện của Gioan Tẩy Giả trong bài Tin Mừng hôm nay cũng khắc họa rõ nét phẩm chất cao quý của Gioan, một con người tử tế và khiêm nhường. Gioan không chỉ là người đi trước dọn đường cho Chúa Giêsu đến, mà ông còn sống một đời sống làm chứng cho tình yêu và sự thật. Sự tử tế của Gioan Tẩy Giả thể hiện qua việc ông không hề giữ riêng cho mình danh tiếng hay tầm ảnh hưởng nào. Khi Đức Giêsu xuất hiện, ông đã giới thiệu Ngài cho mọi người. Đây là Chiên Thiên Chúa, đầy đấng xóa bỏ tội trần gian. Chính người là đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng, có người đến sau tôi, nhưng trỗi hơn tôi vì có trước tôi. Hay trong khi các môn đệ của ông bối rối vì Chúa Giêsu thu hút được nhiều người đến chịu phép rửa, thì Gioan không tỏ ra ghen tị hay bảo vệ vị thế của mình. Thay vào đó ông giải thích bằng một hình ảnh tuyệt đẹp. Ai có vợ, người ấy là chồng. Còn bạn của chồng đứng đó mà nghe, và vui mừng hớn hở vì nghe tiếng nói của tân lang. Đó chính là niềm vui trọn vẹn của tôi. Do An nhận ra vai trò của mình là một người bạn trung thành, một người dọn đường. Niềm vui của ông không nằm ở việc giữ lại vinh quang cho bản thân, mà là thấy Chúa Giê-xu, Tân Lam được tôn vinh và ơn cứu độ được thực hiện. Sự tử tế của Do An chính là luôn biết đặt người khác, đặc biệt là Thiên Chúa, lên trên mình. Người phải lớn lên còn tôi phải nhỏ lại. Do An sẵn sàng lùi lại để Chúa Giê-xu được tỏa sáng. Đây không phải là sự tự ti, mà là lòng khiêm nhường đầy ý thức, xuất phát từ tình yêu và sự tôn trọng đối với kế hoạch của Thiên Chúa. Sống trong một xã hội càng tiến bộ, nếu mỗi người biết sống tử tế với chính mình, với người khác, thì xã hội sẽ phát triển lành mạnh, đạo đức được đề cao, tình yêu thương được lan tỏa, pháp luật được tôn trọng, thế giới không còn chiến tranh hận thù. Là một Kitô hữu, chúng ta được mời gọi trở thành một người tử tế qua việc biết sống cho đi, biết nhạy bén nhìn ra nhu cầu của tha nhân, biết giúp đỡ mọi người mà không mong nhớ ơn đền đáp, biết sống khiêm nhường, yêu thương và biết vui mừng trước thành công của người khác. Noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta hãy đặt Chúa lên trên hết mọi sự, để danh Chúa được tôn vinh, nước Chúa mau trị đến. Còn chúng ta chỉ là công cụ của Ngài, là những đầy tớ được Chúa sử dụng. Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức rằng Ngài đã tử tế khi gánh lấy tội lỗi của chúng con để chúng con được sống. Xin cho chúng con cũng biết tử tế với Chúa qua việc yêu mến Ngài và tử tế với tha nhân. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.